Hôm trước thì thầy đã giảng xong 7 bước để phát tâm bồ đề, thì bây giờ thầy sẽ giảng tiếp phần thiền quán về tâm bồ đề như thế nào?
들어봐. 아니, 그 페이지 넘버 가지래.
진심. Page number. Page number 537.
537.
러렌즈.
아니야. 네, 가상 어저 전주 선생님 고나 라탄 당도 디 유드윈 저러 저런 도도 지랍다 담보 마시 진지 진서 선생님 저러 어디 나 쉬어. 응.
Giờ hôm trước thầy đã giảng xong về 7 bước phát Bồ Đề Tâm. Thì ở trong 7 bước luyện tâm Bồ Đề đó thì 6 bước đầu chính là nhân, còn bước cuối cùng là phát tâm Bồ Đề chính là quả. Xong rồi. Đây là chính là 7 bước nhân quả để phát tâm Bồ Đề. Thì tiên là phải phải nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều là mẹ của mình, để từng tất cả mọi chúng sinh đó từng là mẹ của mình trong cả đời, trong quá khứ. Thứ hai á, là khi nghĩ như vậy rồi thì nhớ đến lòng tử tế của tất cả mọi chúng sinh đối với mình khi đã là mẹ của mình. Thứ ba là mình phải phát tâm là mình phải đền đáp lại cái lòng tử tế đó. Cái nhân thứ tư đó chính là khi mình đã phát tâm đền đáp lại lòng tử tế thì phải nghĩ đến về cái tình thương yêu mà mình dành cho tất cả mẹ chúng sinh. Thứ năm á, khi mà nghĩ đến tình thương yêu như vậy rồi thì mình phát ra tâm đại bi. Phát ra tâm đại bi xong á, thì đến thứ sáu sẽ là phát ra tâm đại từ, và đó chính là 6 nhân, và đến kết quả cuối cùng là bước thứ bảy chính là chính thức thực sự phát tâm bồ đề. Đó xong.
Dễ khó dễ đấy, nhưng mà dễ xem trên rồi dễ khó dễ đấy.
Thì 17 rồi, không chứ,
Xem
vì
trên
chưa
đùa.
tin lâu chứ. Dạ, phần phát tâm bồ đề này đang là ở ngày số 17 trong giải thoát trong lòng tay à. Thì phần đầu nó chính là 7 bước nhân quả. Thì trong 7 bước đó, 6 bước đầu chính là nhân, bước cuối cùng là quả. Thì 7 bước nhân quả này để chúng ta luyện tâm bồ đề, và phần thứ sau sẽ nói về thiền quán về tâm bồ, hai loại tâm bồ đề như thế nào. Là sao không chứ?
Okay, Richard. Now you translate, okay?
Yes,
Okay. So now we'll start from the day 17. The first practice, it talks about the understanding the all of the sentient beings as your mother. So generally, when you practice the bodhicitta, before practicing bodhicitta, there are the few steps to practice the bodhicitta. So that's why the first step is what we call the understanding the all of the sentient beings as your mother.
trong phương pháp phát tâm bồ đề thông qua 7 lớp nhân quả thì bước đầu tiên đó là mình xem tất cả hữu tình đều là mẹ của mình. Thì trong cái phương pháp này thì bước thứ nhất chúng ta phải phát được cái tâm xem tất cả hữu tình đều đã là mẹ của mình.
So the first step is that we talks about understanding the all of the sentient beings as a mother is that point that what we have to practice is that whenever you see the animals, whoever you sees, you have to meditate, you have to think that that person or that animal have done your mother in your past life. Because our
Thì
past life also have a limitless of the past life. That person or that others also have a limitless of the past life. So in the somehow, in some time, they have done our mother.
khi mình thực hành phát tâm xem tất cả chúng sinh hữu tình đều là mẹ của mình thì phương pháp thực hành như sau: mỗi khi mình gặp một loài thú nào đó hoặc là mình gặp một ai đó thì mình hãy nghĩ rằng con vật đó hoặc là cái người đó đã từng là mẹ của mình ở một kiếp trong quá khứ. Cái lý do cho cái suy nghĩ này đó là vì bản thân mình, bản thân chúng ta có vô lượng kiếp quá khứ, và cái con vật đó hoặc cái người đó họ cũng có vô lượng kiếp quá khứ. Chính vì tất cả chúng ta và tất cả những hữu tình khác đều có vô lượng kiếp quá khứ, cho nên chắc chắn là tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, tại một kiếp nào đó trong quá khứ thì những chúng sinh đó đã từng là mẹ của mình.
So this is the practice that generally, so it's sometimes very helpful. In the one occasion, I was traveling from the monastery to the city, Bangalore city, while I was on the train. That's a quite long back. So I was just asked the person who sell the tea in the train. I just asked him that when we are going to reach the city. That person who was selling the tea gave me the very harsh answer, very harsh way, very harsh manner.
Cái phương pháp thực hành này đôi lúc rất là hiệu quả. Có một lần tôi di chuyển từ tu viện lên thành phố Bangalore bằng xe lửa, thì cái đoạn đường di chuyển đó rất là dài, và ngồi trên xe lửa, lúc đó tôi hỏi cái người bán trà trên xe lửa rằng khi nào thì chúng ta tới thành phố Bangalore. Đáp lại lời tôi thì cái người bán trà đó đã trả lời tôi bằng một cách rất là khó chịu.
So then what happened is that the few moments of rent, I feel very, I'm in the very unpleasant because of the attitude, way of the answering very harsh way. But at that moments later, I just started to think and I practiced that that person is just like my father. He have done that. My father is my past life. While thinking that it really changed my attitude toward that person.
Khi người bán trà đó trả lời tôi bằng một cách thô lỗ thì trong một vài khoảnh khắc ban đầu tôi cảm thấy khá là khó chịu vì cái câu trả lời thô lỗ của anh ta. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến pháp thực hành xem anh ta là đã từng là cha của tôi trong một kiếp quá khứ, và cái suy nghĩ đó đã khiến cho cái tư tưởng, cái cách nhìn của tôi đối với anh ta hoàn toàn thay đổi ngay lập tức.
Yeah, so that's why he talks about generally the practice of those recognizing all of the sentient beings as a mother. Whenever you see the animals, whenever you see the persons, that should be the ideal in the meditate when you meditate. When you meditate or when you think, you have to think that they have done your mother and your past life. They have done. So that is the first step.
Chính vì vậy, cái bước đầu tiên để phát tâm Bồ đề trong pháp hành bảy lớp nhân quả đó là xem tất cả hữu tình đã từng là mẹ của mình trong quá khứ. Phương pháp thực hành là mỗi khi chúng ta thấy một loài vật hay là thấy một ai đó thì trong tâm chúng ta phải phát khởi một cái suy nghĩ, phải thiền quán rằng người đó hay là con vật đó đã từng là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ.
Yeah. So now in this paragraph, now it talks about you can see the one sentence of the Dharmakirti. When the someone has the reborn for his breathings and organs, can you see that? Yeah. Hello.
Which page, Mujay? Which
Yeah.
page?
Dharmakirti word. Yeah. Can you see the Dharmakirti word? When someone's been reborn.
On which page, Mujay?
Just in oh sorry the day 17 and day 7 the first cost understanding all the sentient beings of your mother no the that the section number 337
Yes, Mujay. Các đạo tràng có thể nhìn vào quyển sách Giải Thoát Lòng Tay. Ở cái nhân thứ nhất là xem tất cả chúng hữu tình là mẹ của mình, thì có cái đoạn kệ đầu tiên là đoạn kệ của Ngài Pháp Xứng.
Can you see that?
Và đạo tràng có thấy cái đoạn kệ đầu tiên của Ngài Pháp Xứng không ạ?
Then now you can see the Dharmakirti word.
Và cái đoạn kệ đó là của Ngài Pháp Xứng.
Yeah. So when you see the Dharmakirti word, Dharmakirti it talks about yeah, Dharmakirti it's specially it's talking about how the Richard, did you find that word, Dharmakirti word?
I find in the English book, but
Yeah,
I'm
English book, yeah,
in
I'm talking. Yeah, that's right, that's right. When someone has the reborn, he's breathing organs in the mind and not in, it depends on its own class, yeah. So this is talking the very important points is about the existence of the past and the future life. Because when we think about the sentient beings that have done the mothers in our past life, we have to understand how there is the past life.
Đoạn kệ này, trong đoạn kệ này Ngài Pháp Xứng nói về sự hiện hữu của kiếp quá khứ và kiếp tương lai, và khi mà mình thiền quán rằng tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ, thì mình cần hiểu rằng làm cách nào mà kiếp quá khứ có thể hiện hữu được.
Yeah, so that's an important point that we have to understand that because that's why he talked about when the humans are born. When a humans are born, most thing is that the mind. How does the mind comes from? Where it comes from? This is the one question always remains. So that's why the Dharmakirti want to prove that the minds come from our past life mind. Mind can keep the only continuation.
Khi một người được sinh ra đời thì có một câu hỏi đã tồn tại từ đời này qua đời khác, đó là cái tâm của người đó từ từ đâu đến khi mà họ được sinh ra đời. Thì ở đây Ngài Pháp Xứng đã chứng minh rằng tâm của con người khi được mới sinh ra đời chính là cái sự tiếp nối từ cái tâm của người đó trong kiếp quá khứ. Cái tâm luôn giữ được một cái dòng tương tục từ kiếp này qua kiếp quá khứ khi chúng sinh tái sinh liên tục như vậy.
So this is the one practice that's the important thing is that now when you practice this, you have to think that all of the sentient beings have done your mother in the past life, done your mother, done your mother. But this is don't you should not confuse that when we talks about the all the sentient beings have done your mother, it does not mean that all sentient beings are your mother. Okay? Your brother cannot be your mother, but they have done your mother in your past life. So that's why we should be the grateful for them.
Ở bước thực hành này, khi chúng ta thực hành trong bước này, chúng ta hãy thiền quán rằng tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ, và tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình trong kiếp quá khứ. Tuy nhiên, khi chúng ta thiền quán như vậy, điều đó không có nghĩa rằng họ là mẹ của chúng ta ngay trong đời này, thì hai điều này khác nhau. Tuy nhiên, họ đều đã từng là mẹ của mình trong kiếp quá khứ.
So now the thing is that when you meditate, now in the first step, when you're practicing the bodhicitta, the first step, you can say the first step is that you have to understand the all of the sentient beings of your mother. That means you have to meditate, think that every sentient beings and try to meditate that they have done your mother. Try to see them as your mother. Because they have done your mother in your past life.
Khi nghĩ rằng tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình trong quá khứ thì mình phải phát được cái tâm biết ơn đối với họ. Và đối với những bước thực hành phát tâm Bồ đề theo phương cách bảy lớp nhân quả thì bước đầu tiên rằng chúng ta phải phát được tâm xem tất cả hữu tình đều là mẹ của mình trong kiếp quá khứ.
But if in case some people they feel that are not strong, maybe affection towards the mother when they have lost the mother at a very young age or what like that, then they can see the all of the sentient beings, their own father or brother or aunt or okay.
Tuy nhiên, với những người đã không may mất mẹ từ lúc còn nhỏ và chính vì vậy họ không có được cái tình cảm mãnh liệt dành cho người mẹ, thì trong bước thực hành này họ có thể xem tất cả hữu tình đều là cha của mình trong một kiếp quá khứ.
Okay, so that you have to do. Okay. Okay. So now the okay. So now you will see that on then on this chapter they have explanation, so maybe that you can read and not that difficult this explanation.
Trong quyển sách ở chương này thì cũng có diễn giải chi tiết hơn về những bước này và những diễn giải này không quá khó, cho nên quý vị có thể đọc thêm trong quyển sách giải thoát trong lòng tay.
So this is the first step it talks about it.
Và bước đầu tiên của phương pháp phát tâm Bồ đề này là xem tất cả hữu tình đều là mẹ của mình.
The main reason is that look like when you see the others, they have done your mothers in your past life. Because your past life's numbers are limitless, the others the past life's numbers are limitless. So that's why it somehow any case they have done the our mother in past life.
Tất cả loài hữu tình đều đã từng là mẹ của mình trong quá khứ, bởi vì bản thân chúng ta đã vô lượng lần tái sinh trong những đời quá khứ và những chúng sinh hữu tình khác cũng đã có vô lượng kiếp quá khứ. Chính vì vậy, ở một kiếp nào đó chắc chắn họ đã từng là mẹ của mình.
Okay. So now there is one very interesting story. Can you just maybe in the that it was the first meditate the how your can you see that the, on the page number 524 my book 524 the last paragraph after then last one, first meditate how your mother of the this life been your mother many times in your previous rebirth.
Yes, Mujer, I see the paragraph.
So now it talks about after that paragraph, it actually now there is a one very interesting story that it talks about here.
Trong phần này của quyển sách thì có một cái câu chuyện rất là thú vị.
Actually, it talks about that how the sentient beings have done our mother in the past life. Only the Buddha's note. Sometimes we don't know that very clearly.
Tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình trong kiếp quá khứ. Tuy nhiên, bằng cách nào mà tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình thì chỉ có Đức Phật mới có thể lý giải được thôi. Đôi lúc mà chúng ta không lý giải được điều đó.
So that's why now you can see under that store now in, can you read that book, the chapter, the first meditate how your mother in this life and your mother many times over in the previous rebirth, the meditate on how your father had been your mother to you, then for the friends and the dear ones. Can you read that paragraph?
Yes, Sư Chị. Trong quyển sách thì thầy yêu cầu con đọc đoạn này từ quyển sách Chữ Hết Trong Lòng Tay. Trước hết hãy quán mẹ trong đời này đã từng là mẹ của nhiều kiếp, rồi quán cha mình cũng đã từng là mẹ mình, sau đó quán tất cả bạn bè, người thân, rồi người xa lạ đều là mẹ mình. Nếu bạn đã đạt được vài tuệ giác từ tất cả điều này thì kế tiếp hãy quán sát những kẻ thù cũng đã từng là mẹ mình. Chỉ khi ấy bạn mới thực hành pháp này đối với tất cả hữu tình. Mặc dù vậy bạn vẫn có thể nghĩ, nếu tất cả hữu tình đã là mẹ thì tôi sẽ nhận ra ngay, nhưng tôi lại không nhận ra, bởi thế họ không thể là mẹ tôi được. Nhưng chính chư Phật cũng đã bảo rằng không một hữu tình nào chưa từng là mẹ của ta. Thực sự tất cả đều đã từng là mẹ của bạn, chỉ có điều là bạn không nhận ra được mà thôi. Bà mẹ hiện đời này của ta về sau có thể tái sinh là một con chó, nhưng ta sẽ không thể nói ra điều này. Ta cũng sẽ không thể nhận ra bà đã thực từng là mẹ của ta. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện về Kuntalavana. Ăn thịt cha đánh mẹ, kẻ thù đã bị giết ngồi trên gối, vợ nhai xương chồng, sinh tử có thể là một trò hề như vậy. Yes, Mbuchi.
Okay. So now here you can see that. Now here that he talks about the one story. Actually, story is how it goes is that you can read the sentence, no? He eats his father's flesh and hits his mother. Enemy, he kills it on the knee. The wife owns the husband's bones. Samsara can be such a farce.
Và ở đây thì quý vị có thể thấy được cái đoạn kệ được trích trong quyển Thất Lòng Tay và thầy vừa đọc lại. Đó, đoạn kệ đó là ăn thịt cha đánh mẹ, kẻ thù đã bị giết ngồi trên gối, vợ nhai xương chồng, sinh tử có thể là một trò hề như vậy.
Yeah, so it is a story is something like that. That story is now you see that this is one very famous practitioner called the Minghachido.
Lawrence.
This story, and the chief dilam yem dikare. Upala varana rve.
Lawrence.
Khalagdo, but nam kyal khalagre.
Linh hoa sắc đúng không?
I see. Okay, now story of the dad. Okay.
Và câu chuyện này là câu chuyện kể về một vị ni tên là Liên Hoa Sắc. Đó là cái bài kệ mà thầy vừa đọc cho chúng ta.
So that was the master was passing through the one village. Then when he was passing through the one village, he saw the one mother carrying the baby on the hand and eating the fish.
Vị Liên Hoa Sắc đi qua một ngôi làng và thấy một người mẹ ẵm một đứa trẻ trên tay của mình và đang ăn một con cá.
When he saw them, the mother eating the fish and there's one dog coming nearby that mother because the dog want to eat the fish. And the mother hit the stick on the dog.
Và gần cái người mẹ đó là một con chó, và vì con chó đó nó đến nó ngồi cạnh bà mẹ đó và bởi vì nó cũng muốn được ăn cá.
So then the master have just looked with the here clear Warren's power, tried to see the what the past like. Then he found it out that the what the mother's eating the fish was actually the past life was her own father. The dog was her own mother who born in the dog. While she's carrying the baby on her hands, actually their family, one enemy whom they killed, their parents have killed them. And he was born as a child for that Jonas child of their mother. So that's why the what's happening is that, so that's why now you will see that, he eats his father's flesh and hit his mother.
Bởi chính vì vậy khi dùng thần thông quán chiếu thấy được những cái nhân duyên trong kiếp quá khứ thì ngài Liên Hoa Sắc đã nói rằng ăn thịt cha đánh mẹ, kẻ thù đã bị giết ngồi trên gối.
Actually that was eating eating the fish. That fish is a past life was her own father and Hitting the mother means that the dog nearby coming to eat the fish that she used to hit with the stick. So that's why the hitting the mother. So the child she was carrying on her lap as the animal was born as a her child. Then wife from her husband bones means that now that sometimes she throw the bone of the fish to the dog. Then dog used to eat the bone of the fish. So that's why he said the wife grows the her husband bones.
Ngài Liên Hoa Sắc nói rằng ăn thịt cha đánh mẹ bởi vì cái người đàn bà đó đang ăn thịt một con cá, nhưng bà ta không biết rằng con cá đó chính là cha của bà ấy ở một kiếp quá khứ. Và đánh mẹ có nghĩa rằng cái người đàn bà đó đang đánh một con chó, nhưng mà bà ấy lại không biết rằng con chó đó chính là mẹ của bà ấy trong một kiếp quá khứ. Ngài Liên Hoa Sắc cũng nói trong đoạn kệ này là vợ nhai xương chồng, tức là khi bà ăn con cá, bà thải cái xương con cá xuống để cho con chó ăn, thì khi con chó ăn xương của con cá thì chính là vợ nhai xương chồng, bởi vì con chó là mẹ của bà ấy trong kiếp quá khứ và con cá là cha của bà ấy trong kiếp quá khứ.
Yeah. So that it was quite clear that so that's why it's saying it was mainly is trying to explain that that sometimes when we see the any of the beings, sometimes we were not able to know that their past life. When the person Lamaso who are having the strong, very clear clairvoyance, they can see that clear, through that clairvoyance that what is their past life. So that with saying that that means it's saying that the every sentient beings have done the our mothers in our past life. So that's why we have to recognize that, we have to see that. So that is the first step of the meditating the bodhicitta, recognizing the all sentient beings as a mother.
Trong cuộc sống, khi chúng ta tiếp xúc với một chúng sinh nào đó thì chúng ta không có khả năng để thấy rõ được kiếp quá khứ của những chúng sinh đó. Tuy nhiên, với những bậc đã đắc được thần thông thì họ có thể thấy được kiếp quá khứ của những chúng sinh. Chính vì ta không thấy được kiếp quá khứ của người khác, cho nên ở bước này chúng ta cần phải thận trọng và liên tục nghĩ rằng tất cả chúng sinh anh đều đã từng là mẹ của mình trong kiếp quá khứ, và đó cũng là bước đầu tiên trong các bước thực hành phát tâm Bồ đề.
Okay, so this is now the second step. You can see the second step, the practice of remembering their kindness. So now we have to remember the kindness of the whole of the sentient beings. Remembering the kindness means that we have to think that when they have done to our mother, they have been very kind towards us. When they have done to our father or brother or whatever in our past life, they have done a very kind towards us. That we have the second step of the practice in Bodhicitta, okay? Remembering the kindness.
Bước thứ hai của pháp thực hành phát tâm Bồ đề là nhớ lại lòng từ của tất cả chúng sinh. Khi chúng sinh là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ, thì ở cái kiếp quá khứ đó, người mẹ đó đã rất là tử tế đối với mình. Vì vậy, sau khi đã xem tất cả chúng sinh là mẹ của mình trong kiếp quá khứ, thì bước thứ hai trong phương pháp phát tâm Bồ đề là nhớ lại lòng từ ái của tất cả chúng sinh.
Okay. So that is something that important things. Again, the important thing is that remembering the kindness, when you look at a person whom you really dislike, person whom you dislike, now you have to meditate, think that they have done your past life, they have done your mother. And also when they have done your mother in the past life, they have really done a very kindness to you. So that's why you try to remember the kindness. So not only your person whom you dislike, try to remember the kindness of the whole of the sentient beings, because they have done our mother and they have done very kind at the time of when they are. When they were our mothers in past life.
Khi chúng ta tiếp xúc với một người mà mình không ưa, thì mình hãy cố gắng nghĩ rằng, thiền quán rằng người đó đã từng là mẹ của chúng ta trong một kiếp quá khứ. Và khi quán như vậy, khi nghĩ như vậy, thì mình hãy nghĩ rằng trong cái kiếp quá khứ mà người đó là mẹ mình, thì người đó đã vô cùng tử tế đối với mình. Và chúng ta không chỉ nghĩ như vậy đối với những người chúng ta không thích, mà chúng ta hãy nghĩ rằng tất cả chúng sinh hữu tình đều đã từng là mẹ của chúng ta trong một kiếp quá khứ. Và khi họ là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ, thì họ đã vô cùng tử tế đối với chúng ta. Và nghĩ như vậy, và chúng ta nhớ lại lòng từ ái của họ đối với mình.
Okay. So this is the second step. Okay. Remembering the kindness. Okay.
Và bước thứ hai trong phương pháp phát tâm Bồ đề là nhớ lại lòng từ ái của tất cả chúng sinh.
As you can see in the liberation of palm, the remembering the kindness of the whole of the sentient beings. So remember kindness when the person like a very unrelated person. If you look at a very unrelated person, but you can still, you can meditate on the remembering their kindness. Maybe they have not done very kindness to you in this life, but they have done so kind to you in the past life when they are doing your mother, when they was your mother, they have done a very kind to you.
Đối với những người mà không có rất là ít mối liên hệ với chúng ta trong đời này thì có thể rằng trong đời này họ không có tử tế gì mấy đối với chúng ta. Tuy nhiên trong một kiếp quá khứ, khi họ là mẹ của chúng ta trong một kiếp quá khứ thì họ đã vô cùng tử tế đối với mình. Chính vì vậy, thậm chí khi gặp một người có ít liên hệ đối với chúng ta trong đời này, chúng ta vẫn có thể nhớ lại cái lòng từ của họ trong kiếp quá khứ khi họ từng là mẹ của mình.
Okay, this is the second step. Now you can, second step, you can now in the paragraph, you can read the explanations. I think they have given the lots of explanation. Now in the third course, you can see the repaying their kindness.
Các đạo tràng có thể đọc thêm về bước thứ hai ở trong quyển sách, có khá là nhiều giảng giải chi tiết hơn. Và tiếp theo là bước thứ ba là đền đáp lòng từ của tất cả chúng sinh.
Okay, now you can see that in the third course, you can see in the liberation palm, you and the other always have a ground of the suffering.
Ở cái nguyên nhân thứ ba này thì đạo tràng có thể đọc cái đoạn kệ đầu tiên. Bạn và hữu tình luôn luôn có lý do để đau khổ. Hữu tình đều bình đẳng trong đau khổ, điên cuồng bởi vọng tưởng và mù quáng vì vô minh. Mỗi bước đi của chúng đều đưa đến vực thẳm.
So now this is the third point. Now you have to think that, and you have to repay the kindness of all of the sentient beings.
Và chúng ta cần phải nhớ cái bài kệ này khi mà thực hành bước thứ ba này, tức là đền đáp lại sự lòng từ của tất cả chúng sinh.
So this is something like it talks about every sentient. Now you can see the first you and the others always the ground of the suffering. Suffering of those sentient beings all equal and so it talks about all of the sentient beings have the suffering. So the all of the sentient beings have the suffering, and that suffering is a very equal suffering. Because when you are having the suffering and when others are having the suffering, always we feel that our suffering is more heavier than the other's suffering.
Thông thường khi chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta thường nghĩ rằng cái nỗi khổ của mình lúc nào cũng nặng nề hơn hay là cái nỗi khổ của người khác. Tuy nhiên trong đoạn kệ này của Ngài Tịch Thiên thì đoạn kệ này nói rằng, khẳng định rằng nỗi khổ của chúng ta và nỗi khổ của chúng sinh đều ngang nhau, ai cũng phải chịu những cái nỗi khổ mà trầm trọng như nhau cả. Và đoạn kệ này nói rằng bạn và hữu tình luôn luôn có lý do để đau khổ. Hữu tình đều bình đẳng trong đau khổ, điên cuồng bởi vọng tưởng và mù quáng vì vô minh. Mỗi bước đi của chúng đều đưa đến vực thẳm.
So that's why here it talks about that every sentient being, the sufferings are equal. Sufferings are this equal. Suffering equals means that everyone is a suffering. Everyone sent the suffering, but it's a very equal suffering. When you look at a person who have lost the one leg, and if you look at a person who have lost the two legs, but the person who have lost the one legs, person who have the one leg, or the person who have lost the two legs, but the person who that are suffering for them, it's a very equal. But the person who lose the two legs, they will feel like a person who lost the one leg has the suffering is a much easier and a much less. But in the reality, how they feel is the feeling of the suffering is quite same. There's no difference.
Trong đoạn kệ này của Ngài Tịch Thiên khẳng định rằng tất cả chúng sinh đều phải chịu khổ và cái nỗi thống khổ của tất cả mọi người đều ngang nhau, đều như nhau cả. Không có nỗi khổ nào nặng nề hơn hay là nhẹ nhàng hơn nỗi khổ nào. Thầy lấy ví dụ rằng đối với một người bị mất hai chân và một người bị mất một cái chân, thì cái anh bị mất hai chân luôn nghĩ rằng cái người bị mất một chân gánh chịu ít khổ đau hơn mình. Tuy nhiên thực tế thì dù người đó mất hai chân hay mất một chân thì họ cảm nhận được cái nỗi khổ đều là như nhau, không có nỗi khổ nào nặng nề hơn nỗi khổ nào cả.
Yeah, maybe few years, 2 or 3 years back, suddenly I had one back pain while I'm sleeping. Back pain, maybe 15 to 20 minutes. Very severe back pain. I don't know the reason why. Once I'm having that back pain, really, I felt like a really very heavy suffering. So that's the way of our thinking totally will be changed. I feel that's a very heavy suffering. But luckily it went just after 15 minutes, it just went. But if that pain of the 15 minutes really give me the very good lessons to how we perceive, how we look at the suffering, we feel that is the one of the savior. I mean, the suffering feels that that suffering is a, such a very big suffering. So that's why it told that everyone, when they were suffering, they all looks at their own suffering, their own problem as a very heavy and a very big.
Vài năm trước thì trong lúc tôi đang ngủ thì bất tình lình tôi bị đau lưng và cái cơn đau rất là dữ dội, kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Thì khi tôi trải qua cái cơn đau đó thì tôi nghĩ rằng đây có thể là cơn đau tồi tệ nhất của tôi, và khi tôi trải qua cơn đau đó thì tôi đã thực sự trải nghiệm được cái cách mà chúng ta nhìn nhận về cái nỗi khổ của mình. Thì mỗi khi con người gặp đau khổ thì họ luôn có khuynh hướng cho rằng cái nỗi khổ của họ là cái nỗi khổ trầm trọng nhất trong tất cả mọi loại khổ, trầm trọng hơn tất cả nỗi khổ của những người khác.
So that's why it's talking about a third cause, repairing the kindness. So what we have to do is that now we have to think, when we think about any sentient beings or the, any humans or the animals, what we have to third step, we have to meditate that now we have to repay their kindness. So they've done a very kind towards them in our past life, on this life or whatever, okay?
Ở bước thứ nhất và bước thứ hai thì mình đã xem tất cả hữu tình là mẹ của mình, và mình đã nhớ lại lòng từ ái của họ khi là mẹ của mình. Thì ở bước thứ ba thì mình phát tâm để mình phát tâm là mình muốn đền đáp lại tất cả lòng từ ái của tất cả chúng sinh khi họ đã từng là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ.
Sometimes human minds are very strange that the, sometimes that when you one moments of the dislike, one moments of the very hatred and the angers, that will let us forget the all the their kindness.
Đôi lúc con người chúng ta rất là kỳ lạ, chỉ cần người khác là một cái điều gì đó mà mình không thích, chỉ cần người khác chọc giận mình trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, thì ngay lập tức mình quên mình hết toàn bộ những cái sự tử tế của họ đã từng đối xử với mình trước đây.
So that's why the kindness sometimes the when the hatred and the anger, sometimes it will even the person who is very kind towards you. But when you generate the anger or the dislike or something like the negative emotion to that person, suddenly that moment you will forget the whole that person have done the what kind towards you.
Thậm chí đối với những người đã rất tử tế với chúng ta trong quá khứ, tuy nhiên nếu chúng ta trong một giây phút chúng ta nổi giận với họ, chúng ta không khó chịu với họ trong một giây phút nào đó, thì ngay lập tức chúng ta đều quên hết tất cả những gì, những cái sự tử tế của họ đã dành cho chúng ta trong quá khứ.
When I was a kid, when studying the one of the story,
khi tôi còn nhỏ thì tôi đã nghe một câu chuyện thế này.
The story about the expedition, I think the expedition who discovered the first time the South Pole, I think south or North Pole, yeah, who discovered the North or South Pole, I don't remember that exactly, but they who discovered that pole, yeah.
Câu chuyện này nói về người đã khám phá ra Bắc Cực hoặc Nam Cực thì tôi không rõ lắm, nhưng mà đại loại câu chuyện này nói kể một người đã khám phá ra cái ở Bắc Cực hoặc Nam Cực của địa cầu.
So it's a story is about that then the person who are going to expedition for the South or North Pole, they used to have the dog cart, no? They used the dog cart. When he was approaching quite near from the South Pole, what happened is that the supply is getting less and less. So remaining the lot of the dogs. So then he will kill the dogs who pull the carts. Then he will eat that. That's in the story of the person who discovered the South Pole. So I was quite a kid. I was so, I felt so distressed with the knowing that really that the dog have done very kind toward that person, pulling the dog calves. And then finally they killed and all the expectation, the people who do that expectation eat the dogs, start to kill the dog and eat the dog. Because they are carrying, that these dogs are pulling the dog calves and now the supplies are getting less and less, they have less thing to eat.
Trong cái chuyến thám hiểm của cái ông đó thì ông ta dùng một cái chiếc xe mà do một cái loài chó kéo chiếc xe đó. Thì tuy nhiên khi đã tiến gần đến cái cực của địa cầu á, thì cái lương thực của ông ta đã dần hết rồi. Ông ta đã hết thức ăn thì ông ta bắt đầu giết những con chó đã kéo xe cho ông để ăn thịt. Thì khi mà tôi đọc cái câu chuyện tới lúc đó thì tôi cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì những con chó đó đã vô cùng tử tế với ông ta, đã kéo xe cho ông ta, đưa ông ta đi thám hiểm gần tới điểm cực rồi, mà khi mà thực phẩm gần hết thì ông ta quên cái lòng từ, quên cái sự tử tế của những con chó đó, và ông ta giết những con chó đó để ăn thịt, để sống qua ngày.
Yeah, so yeah, so sometimes, yeah, so sometimes the human's like mind is really, sometimes it works very strange way. Sometimes, really, sometimes, the, yeah, so that's why here is that, in the, yeah, here it talks about the how we have to think the kindness of the, repaying the kindness of the sentient beings.
Thì qua những câu chuyện như vậy cho chúng ta thấy đôi lúc tâm con người rất là kỳ lạ. Và ở đây thì qua ba điểm đầu này thì nhắc nhở chúng ta hãy thực hành, và cái cách, phương cách để chúng ta có thể nhớ lại lòng từ của tất cả chúng sinh, và bằng cách nào chúng ta có thể đền đáp lại lòng từ của họ đối với chúng ta.
Okay. Now you can see that the, yeah. So now the one you repaying the kindness means the how to repay the kindness of the whole of the sentient beings. Because right now the whole of sentient beings having the suffering. So best way the repairing is the thinking, the taking the suffering of the whole of sentient beings, giving your own happiness to the whole of the sentient beings. That is the right now the best way, right now the at moments that repaying the kindness of the whole of the sentient beings. So that is called the giving and taking practice.
Ở bước thứ ba này mình thực hành, chúng ta thực hành đền đáp lại lòng từ của tất cả chúng sinh, thì mình sẽ đền đáp lòng từ của tất cả chúng sinh bằng cách nào? Thì hiện ngay bây giờ thì tất cả chúng sinh đều đang phải chịu đau khổ, vì vậy ngay lúc này thì phương cách tốt nhất để đền đáp lòng từ của tất cả chúng sinh đó là nhận về tất cả khổ đau của họ và trao tặng họ tất cả hạnh phúc của mình. Đó là phương pháp thực hành cho và nhận. Thì đó là phương cách đền đáp tốt nhất mà chúng ta có thể thực hành ngay lúc này.
Now you can see that in the letter to the disciple, no? Like kinsman standeth in the samsara ocean. Can you see that? Letter to the disciple.
Ở đây có một cái đoạn trích từ tác phẩm thư gửi đệ tử của Ngài Nguyệt Cung. Thì cái đoạn kể như sau: họ như những người bà con bị kẹt trong biển sinh tử, bị rơi vào luồng nước xoáy đại dương. Do vì trải qua nhiều lần sống, chết và tái sinh, bạn không nhận ra họ và bạn làm ngơ. Thật đáng khinh bỉ nếu bạn chỉ lo tự cứu lấy mình.
That really talks about the really the whole of the sentient beings have a suffering, but the different form of the suffering. Maybe someone might have a suffering of the hunger, someone might have a suffering of the thirsty, someone might have a suffering of the losing someone, someone might have the suffering of the not getting the what they wish, different form of the suffering they're having. But bottom line is everyone have a suffering and some difficulties.
Đấy, của đoạn kệ này nói rằng tất cả chúng sinh, tất cả mọi người đều phải đang gánh chịu nhiều nỗi khổ khác nhau. Có người khổ vì đói, có người khổ vì khát, có người khổ vì mất người thân, và cũng có người khổ vì không đạt được những điều mình mong muốn. Thì chung quy lại đoạn kệ này nói rằng tất cả chúng sinh đều phải đang chịu khổ và họ phải đang trải qua nhiều nỗi khổ khác nhau.
But among the things that the worst suffering is, I think the suffering of hunger is the worst.
Nhưng theo tôi thì trong tất cả những nỗi khổ đó thì nỗi khổ vì không có gì để ăn, vì đói thì là nỗi khổ tồi tệ nhất.
Because this is the worst suffering for the human to the animals.
Và cái nỗi khổ đó là nỗi khổ tồi tệ nhất đối với cả con người lẫn những loài thú.
Because even the animals like a tiger, they never kills the deer. Only they kills when they are hungry, because they cannot bear that suffering. No?
Đối với một con hổ thì nó không bao giờ đi săn bắt cái loài nai khi nó no bụng, nó chỉ đi bắt loài thú khác đi ăn khi nó đói bụng mà thôi. Điều đó cho thấy là nó không thể nào chịu đựng được cái nỗi khổ vì đói bụng, nó buộc phải đi săn bắt các loài khác để ăn cho đỡ đói.
One time, one tiger and the one rabbit came to the coffee shop.
Một lần nọ có một câu chuyện, một lần nọ có một con hổ, một con thỏ đi uống cà phê, đi tới một quán cà phê.
So everyone got very surprised when the tiger and the rabbit came together in the coffee shop. Everyone gets surprised.
Thì những người đang những người đang uống cà phê thì khi thấy con hổ và con thỏ đi vào quán thì họ rất là ngạc nhiên.
Then the restaurant, the person, the person who attended the bartender, no, the restaurant, I mean the person who takes the orders, came towards the tiger and the rabbit and asked them what you would like to order.
Thì cái ông chủ hỏi con đó là tụi nó uống uống cái uống gì.
So then the rabbit told, I would like to have the coffee and the two donuts.
Thì con thỏ nói là tôi muốn một cái ly coffee và hai cái bánh.
And the person who takes the orders and asks that what your friend tiger like to eat. Tiger like to eat.
Thì cái người bán cà phê hỏi con thỏ là con cọp bạn của anh muốn uống cái gì.
Then the rabbit laughed.
Khi được hỏi như vậy thì con thỏ nó cười lớn.
And the rabbit laughed and said that my friend tiger is a fool. He don't want to eat anything. He is a fool. So that's why I'm with him. I'm with him to come to the coffee shop. It is not a fool. He already had me before.
Con thỏ nó cười lớn nói rằng là ông bạn hổ của tôi no rồi, ông ta không ăn uống gì đâu. Bởi vì con hổ bạn tôi no rồi, tôi mới dám đi với ông ta tới cái quán cà phê này. Nếu mà ông ta đang đói thì ông ta đã ăn thịt tôi từ trước rồi.
Yeah, so that's why the suffering. So I'm talking about suffering. So that's why here it talks about so repairing the kindness of sentient beings. Here it talks about the whole of the sentient beings have the different sufferings. So that's why the how we have to think is that we will repair. We will repay the kindness. Repairing the kindness of the sentient being is a try to help the sentient beings. There are many different ways of helping the sentient beings as your limit when you try to help the sentient beings. That is the one way of the repairing the kindness of the sentient beings.
Ở đây trong quyển sách nói rằng thì chúng sinh đang phải chịu khổ và tất cả họ phải trải qua nhiều nỗi khổ khác nhau. Và khi mình thực hành đền đáp lại lòng từ của họ thì mình phải tìm cách giúp cho họ để thoát khỏi đau khổ.
Okay, so now this is the fourth step. And now the fourth step, now you are meditating on the love that comes from the force of the attraction. No? Fourth step.
Ở bước thứ tư là chúng ta thiền quán về tâm từ phát sinh từ năng lực của sự lôi cuốn.
So now here that when you meditate, you have to try to meditate the all of the sentient beings, see them as a very happy face, or try to see them as a very, I mean, the, you try to see them as a very affectionate way.
Ở đây khi chúng ta thiền quán về tất cả chúng sinh, thì trong bước này chúng ta cần nghĩ về họ theo cái cách là chúng ta nghĩ rằng họ sở hữu những cái nét bề ngoài và những gương mặt rất là dễ thương, rất là đáng mến.
So it talks about whenever you see your mother. So when you see your mother, you will see the mother is a very strong affection towards her. So like that, what we have to do is like that, we try to see the whole of the sentient beings with through our affection, through our strong affection. And also wish that may the all the sentient beings may have the happiness.
Cũng như khi chúng ta nghĩ về mẹ của mình thì chúng ta thường cảm thấy rất là mãnh liệt rằng người mẹ của mình rất là đáng yêu quý, rất là đáng kính mến. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta nghĩ về tất cả chúng sinh, khi chúng ta thực hành thiền quán về lòng từ cho đối với tất cả chúng sinh thì chúng ta cần nghĩ rằng tất cả chúng sinh hiện lên trong tâm mình trong một cái tướng trạng hình dáng bên ngoài rất là đáng mến và rất là dễ thương, và chúng ta đền đáp lòng từ cho họ chúng ta bằng cách rằng chúng ta cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc.
So this point, when you meditate, what you have to meditate is that you have to visualize or you have to think that I will bring the happiness to the all of the sentient beings. That you have to meditate on this fourth step. You have to meditate that I will bring the happiness to the all of the sentient beings.
Khi đã nghĩ đến tất cả chúng sinh trong một cái hình dạng rất là cuốn hút đáng mến như vậy thì chúng ta hãy tiếp tục thiền quán rằng nguyện cho tôi sẽ là người đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Thì trong bước thứ tư này, tất cả chúng ta phải thiền quán rằng tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.
So that is the way how we have the things that may I will bring the whole of the sentient happiness to the whole of the sentient beings. That also then that this on the fourth step, when you meditate, try to see the whole of the sentient beings, all the sentient beings with a very affectionate way. Try to see that and also try to visualize that the may all of the sentient beings may gain the happiness. Also, you have to yourself, you need to do the one commitment that you will bring the happiness to the all of the sentient beings. This practice teaches us to get the more, how to generate the more courage.
Ở bước thứ tư này, chúng ta thiền quán thì chúng ta hãy nghĩ về tất cả chúng sinh với một cái tình cảm rất là mãnh liệt, và họ hiện ra trong tâm chúng ta trong một những cái hình hình dáng rất là dễ thương và rất là cuốn hút chúng ta. Và chúng ta tiếp tiếp theo đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phát một cái nguyện rằng nguyện cho tất cả chúng sinh đều có được hạnh phúc, và đồng thời chúng ta phát nguyện rằng chính bản thân mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.
Hello.
Yes, Ramuji.
Can you hear me?
Yeah, now I can hear you, Ramuji.
It's better?
Yeah, it's much better.
Sorry, the connection has some problem, sorry.
Thầy xin lỗi đạo
okay.
tràng, cái kết nối mạng bên thầy gặp trục trặc.
So I don't know some happened to connection. Yeah, sorry for that. Yeah.
Thầy xin lỗi đạo tràng, thầy không hiểu vì sao thì cái kết nối bên thầy gặp trục trặc.
Yeah. Okay. So we are talking about.
We are talking about the fourth step, which is meditating on love that comes from the force of attraction.
Yeah. So maybe love force of attraction. Yeah, that is a force of attraction means mainly to meditating, the thinking, the happiness for the whole of the sentient beings. Yeah.
Và ở bước thứ tư này thì chúng ta thiền quán về tất cả chúng sinh với một cái tâm thương yêu, cái sự cuốn hút mãnh liệt, và nghĩ rằng và cầu nguyện rằng cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc, và nghĩ rằng chính bản thân chúng ta sẽ là người mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.
Yeah, so this is mainly talks about the thinking, yeah. So, sorry that I don't know, I could not open the video, okay? There's something programs. I'm trying. Hello?
Yes, sir. Sir.
Yeah, I'm
yes,
trying
sir.
To turn on the video, but I cannot turn on the video.
I think it's better to not turn on the video because the connection is quite not good, Jimuji.
Okay, yeah. Okay, you can tell them, yeah. But I don't know that even the video, yeah, camera is not getting turned on, yeah.
Thầy đang cố gắng mở lại video nhưng mà không có được.
Okay, so can you hear me now?
Yes, Jimuji, I can hear you.
Okay. Now on the fourth step, what we are meditating. Okay, the fourth step is we are meditating mainly on the fourth step, fourth and the fifth is different. Is fourth is that the meditating on that cause from the attraction, no, force of the attraction. Then the fifth cases we have to practice the great compassion. Fourth and fifth.
Bước thứ tư là thiền quán về lòng từ đến từ cái năng lực lôi cuốn mãnh liệt, và cái yếu tố thứ năm, cái nhân thứ năm dẫn đến tâm bồ đề là tâm đại bi.
Great compassion practicing means the thinking not compassion toward not only the one sentient beings, thinking the benefiting the whole sentient beings or the whole of the sentient beings, whole sentient beings. Yeah.
Thực hành tâm đại bi ở đây có nghĩa là chúng ta không chỉ hướng tâm bi của mình đến một chúng sinh nào đó, mà chúng ta thực hành tâm bi này cho tất cả chúng sinh hữu tình, cho nên mới gọi là tâm đại bi.
So that is the difference, the fifth and fourth.
Và đó là
fourth is thinking just for the thinking the happiness or the bring the happiness to the whole of the sentient beings. The fifth great compassion is the thinking that take the whole the suffering of the whole of the sentient beings.
Ở bước thứ tư và bước thứ năm có điểm khác biệt là ở bước thứ tư thì chúng ta thiền quán rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Còn ở bước thứ năm, cái nhân thứ năm đưa đến tâm bồ đề là tâm đại bi, có nghĩa rằng chúng ta nguyện gánh chịu nỗi khổ, khổ đau của tất cả chúng sinh.
Yeah, that's a difference. Fourth and fifth, yeah.
Và đó là điểm khác biệt giữa cái nhân thứ tư và cái nhân thứ năm của tâm bồ đề.
Yeah. So that's why now that in the when you meditating now when you meditate it's fourth and fifth, that's the main important thing is that this time to meditating the giving and taking. So giving and taking, mostly you know that, no? So just visualizing the whole of the sentient beings, when you inhale the breath, think that the taking, the suffering of the whole of the sentient beings yourself. When you exhale the breath, think that you are giving your own happiness to the whole of the sentient beings.
À, khi chúng ta thực hành luyện nhân thứ tư và nhân thứ năm của tâm Bồ Đề thì nhân thứ tư và nhân thứ năm này chính là pháp thực hành cho và nhận. Thì như chúng ta đã biết, để thực hành cho và nhận, chúng ta hãy quán tưởng tất cả chúng sinh ở phía trước mặt mình. Khi hít vào, chúng ta quán tưởng rằng mình đang nhận về tất cả khổ đau của chúng sinh, và khi thở ra, mình nghĩ rằng mình đang trao tặng tất cả hạnh phúc của mình cho chúng sinh.
So now when you inhale the breath, when you meditated, when you inhale the breath, what you have to do is that to think that all of the sentient beings suffering form of the black light which enters into you, okay? And then when you, also you can think that when you visualize that your own happiness form of the white lights going toward all the sentient beings, yeah? Mm-hmm.
Ở bước này, khi thực hành thiền quán, khi thở vào, chúng ta nghĩ rằng tất cả đau khổ của chúng sinh đi vào cơ thể mình dưới dạng ánh sáng màu đen, và khi thở ra, chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái thiện hạnh, những cái hạnh phúc của mình đã dưới dạng ánh sáng màu trắng thấm nhập vào tất cả chúng sinh.
Yeah, that's what you have to do. Yeah, this meditation. So when you think, when you have to visualize, what you have to visualize, you have to visualize that taking the all of the sentient being suffering in the form of the black light which goes into you, and when the form of the and the white light, the happiness from the white light which goes toward the whole of the sentient beings. Normally, I think you all know that, not practice that.
Thì ở khi mà thực hành nhân thứ tư và nhân thứ năm của tâm Bồ Đề thì đó chính là pháp thực hành cho và nhận. Thì tôi nghĩ tất cả đạo tràng đã biết cách thực hành này rồi. À, khi thực hành thì khi thở vào, chúng ta nghĩ rằng tất cả đau khổ của chúng sinh dưới dạng ánh sáng màu đen đi vào cơ thể chúng ta nhận lấy tất cả đau khổ của họ. Và khi mình thở ra, mình nghĩ rằng tất cả những thiện hạnh, hạnh phúc của bản thân mình đi ra khỏi cơ thể mình dưới dạng ánh sáng màu trắng và tiến đến hòa nhập vào cơ thể chúng sinh. Bằng cách đó, chúng ta trao tặng hạnh phúc của mình cho tất cả chúng sinh.
Yeah, that is the one important, yeah, that is the one important point, yeah.
Và đó là một điểm quan trọng trong các bước thực hành phát tâm Bồ Đề.
Now, because the important point is mainly is thinking now you, on this meditation point, what you have to do, the two things are important. First thing is the generating the compassion. To generate the compassion, you can just visualize the whole of the sentient beings and the thing that the may these all sentient beings may come out of the suffering. And the fifth point, when you're meditating, the love comes from the force of the attraction. From that, you have to generate the love from inside.
Hello, Rinpoche.
Hello.
Hello, Rinpoche.
Can you hear me?
Yes, Rinpoche, I can hear you.
Sorry, the line was a little bit disconnected, yeah.
Thầy xin lỗi đạo tràng là cái kết nối bên thầy hiện không có tốt lắm.
Okay, so on this point, so third and the fourth and the fifth point, what you have to meditate is that the thinking the whole of the sentient beings, and especially the thinking the whole of the sentient beings are giving and taking meditation. Okay, when you meditate, think that you are taking the suffering of all the sentient beings. Sometimes it might be very difficult to think the whole of the sentient beings. Then you can start with the thinking the your close ones and dear one.
Khi chúng ta thực hành nhân thứ tư và nhân thứ năm của Pháp Tâm Bồ Đề thì cái nhân thứ tư và nhân thứ năm này chính là cái thực hành cho và nhận, và chúng ta nhận về tất cả đau khổ của chúng sinh và trao tặng tất cả chúng sinh hạnh phúc của mình. Đôi khi rất là khó để thực hành thiền quán cho và nhận đối với tất cả chúng sinh, và nếu chúng ta cảm thấy khó khăn khi thực hành thiền quán dành cho tất cả chúng sinh thì chúng ta có thể bắt đầu pháp thực hành cho và nhận đối với những người thân sống gần gũi với mình trước.
So then what you have to do is you just visualize with your close one, then slowly you can visualize with your family, then your neighbors, then slowly you can start with the visualizing the whole of the sentient beings. Then you visualize that they're taking the suffering of the whole of the sentient beings, yeah.
Để cho dễ hơn, chúng ta có thể bắt đầu từ những người thân của mình, bắt đầu từ ví dụ như chúng ta thực hành cho và nhận đối với những người thân trong gia đình của mình, rồi chúng ta thực hành cho và nhận đối với người hàng xóm của mình, và dần dần cứ như vậy chúng ta dần dần mở rộng cái đối tượng thực hành ra, cuối cùng chúng ta thực hành cho và nhận đối với tất cả chúng sinh.
Yeah. So when you're thinking that taking the suffering of the whole of sentient beings, the whole of the sentient beings suffering form of the black light, you just which is the form of the black light where you inhale the breath, think that its black light goes from the your left nostril.
Khi chúng ta thực hành cho và nhận với tất cả chúng sinh, chúng ta hãy nghĩ rằng, quán tưởng rằng tất cả đau khổ của chúng sinh hữu tình dưới dạng ánh sáng màu đen đi vào cơ thể của chúng ta thông qua lỗ mũi bên trái khi chúng ta hít vào.
Black light which enters from the your left nostril, and while enters in your body, you have to visualize that the suffering of the whole of sentient beings, when enters in your body, it hit onto the your negative emotions. All of the your negative emotions that light hits onto your negative emotion, which resides in your center of the body, and it destroyed the all of the negative emotions, your own self negative emotions. Okay.
Khi chúng ta hít vào, chúng ta hãy quán tưởng rằng tất cả đau khổ của chúng sinh dưới dạng ánh sáng màu đen đi vào cơ thể của chúng ta thông qua lỗ mũi bên trái, và trong khi ánh sáng màu đen đại diện cho tất cả khổ đau của chúng sinh đi vào cơ thể của chúng ta, thì ánh sáng màu đen đó đi vào cơ thể và đánh thẳng vào những cái tư tưởng hành tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta ngay ở trung tâm cơ thể, và cái ánh sáng màu đen đó sẽ đi vào cơ thể và chúng ta quán tưởng rằng nó sẽ phá tan, dẹp tan tất cả phiền não và cảm xúc tiêu cực của chúng ta ngay tại trung tâm cơ thể của mình.
When you exhale the breath, what you have to think is that you are the own happiness, form of the white light, which comes from the right nostril, and which dissolve in the whole of the sentient beings.
Và khi chúng ta thở ra, chúng ta hãy nghĩ rằng tất cả hạnh phúc của mình thoát ra khỏi cơ thể mình dưới ánh dạng ánh sáng màu trắng qua lỗ mũi bên phải, và cái ánh sáng trắng đó sẽ tiến tới hòa nhập vào tất cả chúng sinh.
Yeah, then when you practice and visualize, just think that the whole of the sentient beings and all the suffering, or the your dear one suffering, or the whole of the the whole of your family or the whoever suffering. When you inhale the breath, think that their suffering is a form of the black light which enters into your left nostril. When you inhale the breath, think that enters from your left nostril, and which went straight into your center of your body, and hit upon your all the negative emotion, your all negative thoughts, all your the affliction, and destroyed all your negative emotion. When you exhale the breath, think that your own happiness, form of the white light, which goes out from your right nostril and dissolves to the whole of the sentient beings.
Ở bước này chúng ta có thể thực hành cho và nhận đối với tất cả chúng sinh hoặc đối với những người thân của mình. Thì khi hít vào, chúng ta quán tưởng tất cả đau khổ của chúng sinh đi vào cơ thể mình thông qua lỗ mũi bên trái, và dưới dạng ánh sáng màu đen, cái khổ đau của chúng sinh dưới dạng ánh sáng màu đen đi vào cơ thể mình thông qua lỗ mũi bên trái, và khi đi vào cơ thể, ánh sáng màu đen đó sẽ đánh thẳng và phá tan hết mọi phiền não trong cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta quán tưởng rằng hạnh phúc của bản thân mình dưới dạng ánh sáng màu trắng đi ra khỏi cơ thể mình qua lỗ mũi bên phải, và ánh sáng trắng đó tiến đến hòa tan vào cơ thể của tất cả chúng sinh.
Yeah. So this is the now the how you have the practice on this fourth and fifth points.
Đó là cách mà chúng ta thiền quán ở khi mà chúng ta thực hành nhân thứ tư và nhân thứ năm của Phát Tâm Bồ Đề.
Fourth and fifth point.
Và đó là nhân thứ tư và nhân thứ năm của phương pháp Phát Tâm Bồ Đề.
Now the fifth one is the importance is the great compassion. Great compassion means a compassion toward the whole of the sentient beings, or the compassion that is not depends on the compassion not dependent on the conditions. Sometimes we generate the compassion be depends on the condition, so that we have to generate the compassion unconditionally.
Đặc biệt ở trong cái trong pháp thực hành nhân thứ năm, đó là tâm đại bi. Tâm đại bi là tâm bi dành cho tất cả chúng sinh hữu tình, và đó là một cái tâm bi vô điều kiện. Đôi khi chúng ta phát tâm bi cho người khác mà chúng ta phải có một cái điều kiện nào đó thì chúng ta mới thể phát được tâm bi. Tuy nhiên tâm đại bi là một tâm tâm bi vô điều kiện dành cho tất cả chúng sinh hữu tình.
when we generate the compassion. So when we generate the compassion, that means that we have to generate the compassion toward the every of the sentient beings. Sentient beings, when you generate the compassion, after the generate the compassion, then you have to practice the inhaling, the breathing, that taking the suffering of the dead person, of the animal. When you exhale the breathing, that you are giving the, your own happiness to that person.
Khi chúng ta thực hành phát tâm đại bi đối với một chúng sinh nào đó, thì tiếp theo đó chúng ta phải thiền quán, nhận về khổ đau của họ và trao tặng họ hạnh phúc của mình. Bằng cách khi thở vào, chúng ta nghĩ rằng mình đang nhận về tất cả khổ đau của họ dưới dạng ánh sáng màu đen. Và khi thở ra, chúng ta quán tưởng rằng mình đang trao tặng họ tất cả hạnh phúc của mình dưới dạng ánh sáng màu trắng.
Yeah, these kind of the some kinds of like a very sending the very positive thoughts. Also the very strong positive energy that's sending toward the sentient beings, that may help them. But the how it helps is a totally different question.
Phương pháp thực hành cho và nhận này chính là một cách để chúng ta có thể gửi những năng lượng tích cực và những gửi những cái tư tưởng tích cực đến chúng sinh, và cái cách thực hành này có thể sẽ giúp ích được cho chúng sinh. Tuy nhiên, bằng cách nào cái pháp thực hành này có thể thực thụ giúp ích cho chúng sinh thì đó là một vấn đề khác.
Especially if you look at our life, sometimes the karma, how it works, is very difficult to explain.
Nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình thì đôi lúc cái cách mà nghiệp vận hành rất là khó để giải thích.
Sometimes the good things happens in our life with the not with the one condition. They will have a separate conditions. So one condition to another condition to lead to another condition. Then at last it will bring the good result.
Đôi khi những cái kết quả tốt đến với chúng ta không chỉ nhờ một điều kiện duy nhất mà phải thông qua một chuỗi nhiều điều kiện liên tiếp nhau. Cái nhân này đạt được nhân này thì dẫn đến một nhân khác và dẫn đến một nhân khác nữa, rồi cuối cùng mới đến được cái kết quả tốt dành cho chúng ta.
So sometimes it's with the one small condition, if you lose that, that good result will not come.
Và khi trong cái chuỗi nhân duyên điều kiện đó, nếu chúng ta chỉ cần thiếu mất một điều kiện thì kết quả tốt sẽ không thể nào đến được với chúng ta.
Yeah. So this is small condition, so the every condition, the small condition will bring the another small condition. That small condition bring the another small condition. Then the and last this condition finally it will bring the good result. How this comes the small conditions? Because it says that because of the sum of the really prayers and the positive karmas, all they will create this, all these small conditions.
Để có thể có được một cái kết quả tốt trong cuộc sống thì chúng ta cần rất là nhiều cái nhân duyên nho nhỏ, và cái nhân duyên nhỏ này đưa tới một cái nhân duyên nhỏ khác, và nhiều cái nhân duyên như vậy với nhau thì chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả tốt. Và từng nhân duyên nhỏ trong cái chuỗi nhân duyên đó có được là đôi khi là nhờ vào cầu nguyện, hoặc là chúng ta tích tập được do cái nhân trước nữa, mà hoặc là do cầu nguyện mà có được.
So there is one poem in the English. That's a very sweet poem. It's saying that the horse nail, no? Horse nail. Usually they hit the nail on the horse feet. Losing of the one horse nail lost the kingdom. There's one poem.
Có một bài thơ thì nói rằng là cái móng con ngựa, chỉ cần mất một cái móng ngựa thôi thì có thể mất cả một vương quốc.
Losing of the one small horse nail, the king lost the kingdom. This one point.
Thì có một bài thơ thì với đại ý rằng nếu một ông vua mà chỉ cần cái con ngựa của ông ta, chỉ cần ông ta mất một cái móng con ngựa thôi thì ông ta có thể mất cả vương quốc của mình.
How it goes like that? There is a one person that there is a one soldier. He was a one soldier. He have to go and give the one message. To the one message, so message, and what happened is that he have to hit the nail on the horse feet, because if they don't need hit the nail on the horse feet, the horse cannot run.
Và cái bài thơ bắt nguồn từ một câu chuyện là của một anh lính phải đi gửi thư trong chiến sự, thì anh ta phải đóng cái móng ngựa ở dưới chân của con ngựa của mình thì mới có thể đi gửi thư được.
So that is something like a story, no? Yeah. So what happened is a very interesting thing is that the soldier have lost the one nail, the horse nail, to hit the horse nail. So that way that the horse cannot run on the time.
Tuy nhiên khi mà đi thực thi cái nhiệm vụ truyền tin đó thì con ngựa của cái anh lính đó đã mất một cái vành móng ngựa ở một cái chân, thì và chính vì vậy thì con ngựa đó đã không thể nào đưa anh lính tới cái đưa cái tin đó kịp thời.
So that's why the what happened is that then the horse cannot run on the time. When the horse cannot run on the time, he cannot pass the message on the time.
Và con ngựa không thể chạy đủ nhanh thì khiến cho anh lính đã không thể nào truyền cái tin tức đó đến nơi kịp thời được.
So what happened is that what happened is that so what happened is that after the it lo lose that no so soldier cannot on go on time. When the soldier cannot reach on the sorry the soldier cannot pass the message on the time, then the general in the war could not get the message. When the general didn't get the message on the time, the army the enemy attacked and they lost the war. So one after the losing the war, they lost the kingdom.
Và trong tình huống đó khi anh lính không thể đưa cái tin kịp thời đến cho vị tướng đánh trận ở ngoài chiến trường thì vị tướng đã không nhận được tin kịp thời và đã bị kẻ thù tấn công. Khi bị kẻ thù tấn công như vậy thì vị tướng đó thua một cái trận đánh đó, và kết cục là sau khi thua trận đánh thì cái vương quốc đó bị mất luôn vào tay giặc.
So that's a story is something like the very simple. What talks about the story that the it's a very simple. The point is that the of losing the one the horse now, the messenger the horse cannot run. Once the horse cannot run, the messenger could not pass the message to the general. When the messenger could not pass the message to the general lose the war. When the general lose the war, they lost the whole the kingdom. But this is the very like as one simple point. But the it's total is talking about every small condition. It's a very connected with all the conditions.
Và trong câu chuyện này là một chuỗi nhân duyên, con ngựa mất cái vành móng ở dưới chân thì nó không thể chạy đủ nhanh, và con ngựa không chạy đủ nhanh thì anh lính không thể nào đưa tin kịp thời đến cho vị tướng ngoài chiến trường. Vị tướng ngoài chiến trường không nhận tin kịp thời cho nên thua trận, và thua trận đánh đó dẫn đến kết cục là mất luôn vương quốc. Thì câu chuyện này rất là đơn giản nhưng nó cho thấy tất cả những nhân duyên nho nhỏ như vậy đều có mối liên hệ mật thiết với nhau trong một cái chuỗi để có thể đưa đến được kết quả sau cùng.
So that's why it talks about the generally it talks about how it talks. So that's why in the life, so the good result have it depends on the many condition. One conditions will leads for the other conditions. So that's why the one where the meditating or the giving and taking that creates a lot of the good conditions, small conditions. That good condition will bring the one of the good result. So good result cannot come by the one single condition. One small good condition will bring the another good condition. Another good condition, another then will be the good result. So this is the how the in the reality how the universe moves.
Trong cuộc sống của mình thì những cái kết quả tốt đó, nó không có phụ thuộc vào một nguyên nhân duy nhất, mà tất cả kết quả tốt đều cần rất là nhiều cái nguyên nhân và điều kiện khác nhau để hình thành nên nó. Từng nguyên nhân điều kiện nhỏ này đưa đến những cái điều kiện nhỏ khác, và cái điều kiện nhỏ khác đó lại đưa đến cái điều kiện nhỏ khác nữa, và theo một chuỗi như vậy thì cuối cùng sẽ đưa đến cho mình kết quả tốt. Chính vì vậy trong quá trình mình thực hành phương pháp thực hành cho và nhận này, khi mình thực hành cho và nhận đối với tất cả chúng sinh thì chúng ta đang thông qua pháp thực hành đó, chúng ta đang tạo ra rất là nhiều cái điều kiện tốt, và những điều kiện tốt đó sẽ đưa đến kết quả tốt sau cùng.
Hello.
Yes,
Yeah, sorry. Again, the line was disconnected.
hãy xin lỗi đạo tràng là bên mạng bên thầy lại vừa bị ngắt kết nối.
Okay. Now, can you hear me?
Yes,
Okay. Can you, yeah, okay, see me, no?
Yeah, I can see you, Ramuji.
Very good. Okay. So maybe what will we do is that, okay? Today, maybe I'll stop here. So this week, you just go on the practicing, okay? Just go on the practicing that what you are the what I told right now, the giving and taking from the first course to the second course and third course and fourth course, all just practice that, okay?
Và hôm nay thì thầy sẽ dừng ở đây, và hôm nay chúng ta sẽ về nhà thực hành phương pháp thiền cho và nhận, cũng như là chúng ta thực hành về năm cái nhân đầu tiên để đưa đến tâm Bồ đề.
And also, while you practice it, while you practice that, that may good thing is that not just only visualizing the whole of the sentient beings, just try to visualize the whole your family and the neighbors and even with the person whom you dislike and think they are the targeting or that they are negative points of this person whom you dislike. Yeah.
Và khi chúng ta thực hành cho và nhận thì chúng ta ngoài việc thực hành cho và nhận đối với tất cả chúng sinh thì chúng ta có thể đặc biệt thực hành cho và nhận đối với những người gần gũi với chúng ta, người thân trong gia đình và kể cả những người mà chúng ta không ưa.
Hello.
Yes, Rinpoche.
Sorry, can you hear me?
Yes, Rinpoche.
Sorry, that really the connection, I have some problem with connection. I have, yeah.
Thầy xin lỗi đạo tràng là kết nối mạng bên thầy rất là tệ ngày hôm nay.
Okay. So today we will do that, okay? So we'll stop here today, okay?
Và hôm nay là thầy sẽ ngừng ở đây.
Okay, today we'll stop here and okay. So maybe today this week you just practice the what I told, okay? Just practice that, okay? For first to the second, so first to the fifth, no? Then giving and the taking, okay? This you practice, okay? Mm.
Và tuần này thì chúng ta sẽ thực hành, sẽ về nhà thực hành từ từ cái nhân đầu tiên, nhân thứ hai, nhân thứ ba và nhân thứ tư, nhân thứ năm, năm nhân đầu tiên của quá trình phát tâm Bồ đề cộng với phương pháp thực hành cho và nhận.
Okay. So before that maybe I'll say the small prayer.
Và trước khi kết thúc buổi học thì thầy sẽ cầu nguyện.
So the So prayer, maybe I will just recite the some parts of the prayer of the Nagarjuna prayer.
Thầy sẽ đọc một bài cầu nguyện, một trích đoạn trong bài cầu nguyện của Ngài Long Thọ.
So the Nagarjuna, basically it's the Nagarjuna prayer. So this is just for the, we can just say the Bodhisattva was, I mean the wishes or something like that, yeah.
Pardon, Rinpoche.
This is something like a prayer of the Bodhisattva wishes.
Và cái bài cầu nguyện này thì chủ yếu nói về là phương pháp để phát tâm Bồ đề thông qua nghi lễ.
Okay. Okay, so maybe this is generally it's prayer for the may the all of the sentient beings get liberated from the suffering, may all of the sentient beings get the happiness, some sort of like this prayer, okay?
Và đại ý của bài cầu nguyện này là để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và tất cả chúng sinh đều có được hạnh phúc.
So I'm saying this prayer, you meditate on the compassion of the giving and taking or the whatever you do meditation, okay? Just close your eyes and meditate, okay? You all, while I'm saying this prayer.
Và trong lúc tôi cầu nguyện bài cầu nguyện này thì các đạo tràng hãy thiền quán về tâm đại bi và nghĩ về nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và nguyện cho chúng sinh đều có được hạnh phúc.
But if you want to meditate, can meditate with the opening the eyes also fine, okay? If you can meditate with the opening eye also fine, okay?
Và các đạo tràng có thể nhắm mắt lại để thiền quán hoặc cũng có thể mở mắt trong lúc mình thiền quán về tâm đại bi.
But it will better if you can meditate with the closing the eye, okay? Generally meditate the what I talk today's the topics, okay? So I will read this prayer, okay?
Nhưng sẽ tốt hơn nếu các đạo tràng có thể nhắm mắt lại để cầu nguyện về tất cả những điểm tôi đã hướng dẫn trong ngày hôm nay trong lúc tôi tụng bài cầu nguyện.
Okay. Now you all meditate. Okay, while I'm saying this prayer, you pray and meditate. Okay.
Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện và trong lúc tôi cầu nguyện thì các đạo tràng hãy thiền quán về những điểm tôi đã hướng dẫn.
Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Bye.